Từ những niệm đó, rồi có thương, có ghét, có buồn, có giận, đủ thứ. Thì giờ giả sử như giờ thấy một người nữ đẹp, là dấy cái niệm phân biệt, người ta đẹp thiệt, cái thấy dễ thương hay khó thương? Nếu nó đẹp thiệt thì sao? Thì chắc dễ thương mà. Bây giờ mà dễ thương mới vướng mắt chưa? Người ta về mà tối cũng còn nhớ đó. Thì như vậy đó là vướng mắt. Bây giờ muốn gỡ cái vướng mắt đó làm sao? Phải làm sao? Chứ bây giờ chẳng lẽ phải chấp nhận vậy thôi sao? Bây giờ mình cứ học ngay như Đức Phật. Mấy cái cô thiếu nữ ma dương nó lại, nó dụ dỗ ngài, nó hiện ra những người thật đẹp, rồi nó lại nó dụ dỗ, thì ngài biết đi ta không dùng, cái đại gia hôi thối đi ta không có dùng, đại gia hôi thối đi ta không có dùng. Thấy người đó ở ngoài thì da vẻ như vậy, nhưng trong là một đại gia chứa toàn đồ bẩn thỉu không, phải không? Thấy tột được cái lá thật đó thì hết vũ mình được. Đó là gỡ cái vướng mắt. Nhưng bây giờ chịu thấy thấu vậy không? Ha, thấy cái dáng ngoài thì đủ rồi. Như vậy thì tất cả cái gì là bệnh, Phật đều dạy chúng ta trị hết. Mà tại chúng ta không ứng dụng. Thì nếu thấy một người đẹp ở trước mặt mình, thì mình nhớ rằng Phật dạy đó làm đại gia hôi thối, mà sự thật là như vậy, lẽ thật chứ không có gì hết. Bên ngoài bọc một lớp da, trong nó chứa toàn cái gì cũng gớm không à, phải không? Bây giờ giả sử người đẹp mấy đi nữa mà họ hỉ mũi ra, cái mình thấy sao? Họ khạc ra mình có thấy sao? Toàn là cái gì thấy cũng gớm không chứ gì. Đó, vì vậy mà biết đó là một cái đại gia hôi thối, không có cái gì quý trọng hết. Mình thấy cho đúng là thật thì những cái vọng tưởng nó hết. Còn nếu mình cứ tưởng theo cái điên đảo của chúng sanh thì vọng tưởng không bao giờ hết. Đó là gỡ cái mắt thấy. Rồi tất cả gì, ví dụ như thấy cái hoa đẹp, thấy hoa nó đẹp quá nhưng mà biết nó mai mốt nó tàn, nó có gì đẹp. Không có cái gì mà là thực, là thường còn, là tạm quá, là mất, vô thường, giờ thì mình cũng bỏ qua. Như vậy thì nhờ cái trí tuệ thấy đúng như thực các cái pháp mà mình không có nhiễm, không có dính, đó là nó ở mắt. Rồi ở tai nghe những cái âm thanh nó êm dịu quá thì mình thích không? Chắc cũng thích, cũng lắng nghe cho những bài ca, những tiếng hát rồi. Thì giờ muốn đừng cho nó dính phải sao? Những âm thanh nó vô thường, qua rồi mất chứ có gì. Phải không? Có cái nào mà nó còn hoài đó, qua rồi mất mình đừng thèm chú ý nữa, thôi. Nó là vô thường. Rồi mùi thơm, mùi hôi, qua mũi mình chút vậy. Vừa qua rồi nghe mùi thơm, rồi nó chút nữa cũng mất tiêu. Thì tất cả cái đó đều là vô thường, không có gì quan trọng hết. Thì từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mình đều là biết rõ sự thật. Những cái pháp trần đó nó không có thiệt, nó là cái tạm bợ bẩn thiểu, không có gì thiệt hết. Nhưng mà hồi xưa Phật dạy mấy thầy tỳ kheo, khi có những người nữ mà thấy dễ thương này kia, tâm mình nó bất an thì phải quán bất tịnh. Mà quán bất tịnh thì phải quán ở đâu? Phải quán hai cách. Một là ở bên Ấn Độ thì có cái chỗ gọi là thi lâm, là chỗ để thay người chết, không có chôn. Trong rừng để thay chết không chôn, lại đó mà quán. Quán đã thấy cái thân con người nó xình nó thối bẩn thỉu vậy đó, để cho mình chán mình gớm. Còn hai nữa, nếu không có gần mấy thi lâm đó thì quán là thân mình nhơ nhớp từ đầu tới cuối thôi, chứ đừng có quán ngay cái cô đó. quán ngay cô đó thì sinh bệnh. Bởi vậy sao phải biết cách tu. Nhiều khi không biết thì mình dễ bị lầm lắm. Người quán tưởng đâu thấy người ta đẹp, bây giờ quán xấu được, quán hồi thành tốt hết trơn rồi, cái điên đảo nữa. Cho nên phải quán ở mình, hoặc là quán ở cái thay chết, để cho mình biết, mình gớm, mình chán. Đó là để gỡ những cái vướng mắc ở trong mình do sáu căn nó gây ra. Thì nếu sáu căn có những cái vướng mắc đó, mình chịu khó gỡ hết thì tự nhiên nó nhẹ. Đó là cái lối tu rất là bình thường. Còn nếu mà nói thiền sư thì sao? Thường dùng cái câu thấy như mù, nghe như điếc đó. Thấy mà không có vướng mắc gì hết, không có chú tâm, thấy mà như không thấy, cho nên nó thấy như mù, nghe mà không có quan tâm tới, cho nên nó nghe như điếc. Như vậy thì có quyền thấy, nghe gì đủ hết, sáu căn có quyền biết hết, nhưng mà không có vướng mắc là gì, không có chú tâm, không có để ý, nghe qua rồi bỏ, thấy qua rồi bỏ, không có vướng mắc. Đó là cái tinh thần của nhà thiền. Như vậy thì chúng ta tu mà quán đó, thì đó là cái tinh thần của kinh điển dạy tu để cho mình gỡ lành. Còn nếu mà tu theo thiền tông á, ai mà chứng cõi á, thì phải thấy như mù, nghe như điếc, thấy tất cả và hỏi thấy cái gì không nhớ, nghe tất cả mà hỏi cái gì cũng không biết, thì như vậy đó là thấy nghe mà không có vướng mắc. Đó là thực ở trong nhà thiền. Như vậy thì tất cả chúng ta tu đều là phải biết cái đường lối của mình tu. Mình tu như thế nào để được giải thoát? Nếu mình làm lệch đi thì phải trầm luân, biết rõ không nghi ngờ. Như vậy thì quý vị biết cái chỗ tôi muốn chỉ chưa? Ứng dụng được không? Sao làm thinh vậy? Vì mình tu là mình phải làm cho được những cái gì mình biết chứ. Chẳng lẽ biết để đó. Cái điều đó là cái điều phải ráng cương quyết. Nên tôi nói tới người xuất gia, nói tới người tu thì phải là cái người chiến sĩ huynh liệt. Trong sách Phật ở bên Trung Quốc có câu xuất gia giả phi tướng tướng chứ sở năng phi. Người xuất gia đó không phải là ông tướng văn, ông tướng võ mà có thể bì được. Không có bì được với người xuất gia. Là qua mặt mấy ông tướng hết. Bởi vậy ông kiếm viên mới đi xuất gia. Qua mặt mấy ông tướng hết, chứ không phải là thường. Cái ý chí phi thường như vậy đó. Chứ còn đừng có nói là xuất gia là con người thường, nhẹ dạ là gì, không phải. Là cái người cương quyết phi thường. Tất cả cái thế gian bỏ không được mà mình bỏ được. Tất cả cái thế gian họ đương chạy theo mà mình không thèm chạy theo. Thì đó là cái phi thường. Vì vậy mà phải nuôi ý chí cho mình. Ý chí mãnh liệt. Lúc nào cũng là quyết thắng cho không có chịu thua, thì khả dĩ tu nó thành công. Chứ đừng cứ nghĩ thôi đời mạt pháp tu sơ sơ được rồi, đừng nghĩ vậy. Mình quyết tu thì có ngày thành công, ít nhiều cũng thành công. Đó là những cái lẽ thực tôi muốn chỉ cho quý vị thấy để biết mà tu. Chứ nhiều khi chúng ta tu mà không biết, nữa không biết cho nên là cứ tính ngày, tính tháng, tính năm. Năm nay tôi được 5 năm, 7 năm, thọ thì kheo được 2-3 tuổi gì rồi. Tính vậy không thì thôi. Tính đó thì tính với mình, chứ tính với Phật không có được đâu. Mình phải có cái cương quyết nhất định phải tiến chứ không lôi thôi được. Đó là tôi nói rõ từ kinh qua tổ cho quý vị thấy cái thiền là cái gốc ở kinh. Nhưng mà bây giờ đi sâu qua một chút nữa của thiền tông để quý vị thấy nó không có cái khác. Như vậy thì gốc thiền tông xuất xứ từ đâu?